Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sica, gần cửa đất ông Gia-cốp đã cho con ông là Giuse. Ở đấy có giếng của ông Gia-cốp. Người đi đường mệt mỏi nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chỉ cho tôi xin chút nước." Lúc đó các môn đệ của người vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có cầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giết nướng giếng nước này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khác, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa, và nước tôi cho sẽ thành nơi người ấy một mạch nước bọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã ở phường Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới là nơi đền thờ Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ phượng đứng các người không biết, còn chúng tôi thờ phượng đứng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Messia gọi là đấng Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại có 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, năm 2018, Hội Thánh có một thượng hội đồng giám mục thứ 15 về giới trẻ. Và khi được hội đồng kết thúc thì Đức Thánh Cha Francisco đã ban một cái tông vấn hậu thượng hội đồng có tên là Christus Vivit, Đức Giêsu đang sống. Và ngay số đầu tiên Đức Thánh Cha nói thế này: Đức Kitô đang sống, Người là niềm hy vọng của chúng ta. Và một cách tuyệt vời, Người mang tuổi trẻ đến cho thế giới chúng ta. Và Đức Kitô đang sống, và Người muốn tất cả các bạn được sống. Đó là một lời xác tín hùng hồn của vị cha chung, và đồng thời cũng là lời tuyên xưng của Hội Thánh. Chúng ta thấy trong sáng sớm ngày Chủ nhật Phục sinh, các chị phụ nữ đi ra mộ và thấy tảng đá lăn qua một bên, và Chúa Giêsu hiện ra với các chị, với chị Maria Magdala. Và sau khi đã diện kiến Chúa Giêsu diện đối diện, thì Maria Magdala vội vàng chạy về và báo cho các môn đệ biết rằng là Thầy chúng ta đã sống lại và Người đang sống. Và khi Chúa Giêsu sống lại là Chúa đến gặp và đụng chạm đến từng con người một. Mà hiệu quả của sự gặp gỡ, đụng chạm của Chúa Giêsu mang lại những đặc tính này: thứ nhất là sự trẻ trung, thứ hai là sự mới mẻ, và thứ ba là tràn đầy sức sống. Khi nói đến sự đụng chạm thì trong thời của chúng ta đây có một kinh nghiệm rất là thiết thân, tức là chúng ta đụng chạm rất là nhiều, mà không phải là đụng chạm con người mà là đụng chạm màn hình, có khi còn lướt, mà lướt thì rất là nhanh cho nên không thấy được mặt người mà chỉ là lướt qua thôi. Chúa Giêsu thì khác, Chúa Giêsu không chỉ là gặp gỡ mà là đụng chạm, thấy thẳm sâu trong tâm hồn mỗi một con người. Mà bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy một cuộc đối thoại xảy ra rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể đặt tên cho cuộc đối thoại này là cuộc đối thoại trao ban sự sống. Chúa Giêsu và các môn đệ đi rao giảng tin mừng và đến vở diễn ra khóc. Lúc đó là 12 giờ trưa, mệt mỏi lắm rồi, đói bụng rồi, các môn đệ thì đi vào trong làng để mua thức ăn, Chúa thì mệt ngồi phệt xuống bờ giếng ra khóc. Vào giờ đó có một chị phụ nữ Samari ra kín nước, và Chúa Giêsu xin chị ơi cho tôi chút nước uống. Chị ngạc nhiên, chị mới nói ông là người Do Thái mà ông lại xin tôi nước uống sao? Một phụ nữ Samari làm sao có thể cho ông nước uống được, bởi vì có một sự hiềm khích giữa người Do Thái, có một ranh giới giữa người Do Thái và người Samari. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: này chị, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và là ai là người đã nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy sẽ cho chị nước hằng sống. Chị nói thưa ông, ông không có cầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là ông Giang Góp, người đã cho chúng tôi giếng này, chính người đã uống giếng này, cả con cháu chúng tôi và gia súc cũng uống nước giếng này. Và Chúa Giêsu lại nói tiếp: ai uống nước này sẽ lại khác, còn nước tôi cho sẽ không bao giờ khác nữa, và nước tôi cho sẽ trở nên nơi người người ấy phọt lên một mạch nước đem lại sự sống đời đời. Khi được nghe như thế thì chị vui quá, chị mới nói: thưa ông, xin cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải ra đây lấy nước. Và bắt đầu Chúa Giêsu đi xa hơn vào cuộc đối thoại, và đi vào trong thâm sâu của cuộc đối thoại. Chúa nói: trước khi cho chị nước, chị hãy về gọi chồng chị ra đây. Chị nói: tôi không có chồng. Chúa Giêsu bảo chị nói đúng, tôi không có chồng là phải, vì chị đã có 5 đời chồng mà người đang sống với chị cũng không phải là chồng của chị. Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy là chị lại đi ra kiếm nước vào 12 giờ trưa, vì giờ đó là giờ người ta đi nghỉ. Chị chọn cái giờ vắng vẻ nhất để ra kiếm nước, để khỏi ai nhìn thấy, bởi vì chị đang sống trong tình trạng mà 5 đời chồng mà người đang sống không phải là chồng của mình. Dưới cái nhìn của xã hội, dưới cái nhìn của người khác, tức là chị không có đàng hoàng. Hay nói cách khác, chị đang sống trong mặc cảm của tội lỗi, cho nên chị đi vào cái giờ đó, giờ thanh vắng, không có ai cả, nhưng lại gặp một đấng hàng sống đang chờ chị và đang mời gọi chị đi vào trong tương quan sự sống. Và khi nghe Chúa Giêsu nói như vậy thì chị nói rằng là: thưa ông, tôi thấy ông quả thực là một ngôn sứ, cha chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ phượng Thiên Chúa ở Jerusalem mới đúng. Và Chúa nói: này chị, tôi nói cho chị hay, đã đến giờ không phải là con người thờ phượng Thiên Chúa ở Samari hay là ở Jerusalem nữa, mà là đây là lúc mà con người sẽ thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời Thiên Chúa, sự thật chính là Đức Giêsu. Và khi nghe như thế thì chị nói rằng: tôi biết ông là, tôi biết đấng Messia, gọi là Đức Kitô, người sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi biết mọi sự. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu mặc khải chính mình. Chúa Giêsu nói: này chị, người ấy chính là tôi. Jesus, here I am. Là người Giêsu đây đang nói chuyện với chị. Và khi chị biết Chúa Giêsu như thế và bắt đầu tình yêu của Chúa chạm vào trong tâm hồn của chị, và chị bừng lên một niềm vui và bắt đầu không còn sợ hãi nữa. Chị chạy tức tốc về làng và chị loan báo: này bà con ơi, tôi đã gặp đấng Messia rồi, đấng cứu thế rồi, hãy ra mà xem. Cả dân làng ùa ra. Như vậy chúng ta thấy một đặc tính, đó là khi gặp gỡ Thiên Chúa rồi thì Chúa khôi phục lại trong chị đấy là sự mới mẻ, sự trẻ trung và tràn đầy sự sống. Có một lần kia con đi giảng đại phúc, và khi giảng đại phúc của viên giáo xứ đó thì đặc tính của đi giảng đại phúc là các cha, các nhà thờ sai noi gương trên xu thế lên đường đi tìm người ta. Và hôm đó con được phân công đi đến một cái giáo họ mà nó tách biệt lập với giáo xứ, tức là nó ở trong triền núi, đường đi vào rất là hiểm trở, mùa mưa mà xe lớn, xe ben, container, xe ben nó chở đá, nó chạy và nó tạo ra một hai bên hai cái làn xe lún nửa bánh xe, bùn thì lầy lội, còn xe máy nếu có đi thì lại đi ở giữa hai bên cái rãnh của hai cái xe lớn. Và giáo dân cái vùng đó, cái vùng triền núi đó khoảng tầm 20 gia đình ở cùng lại với nhau thôi. Họ nói: cha ơi, ở đây nếu mà trời mưa là học sinh phải nghỉ học bởi vì đường xấu quá. Còn chúng con mà đi lễ hay đi nhà thờ hay đi chợ đi về là té lia chia. Thế thì khi chúng con đến thăm, họ quy tụ để họ đón cha đến thăm. Và khi chúng con đi thăm được 1, 2, 3 gia đình, đến nhà thứ 5 đi qua cái nhà đó thì con nhìn vào trong nhà thấy một chị phụ nữ, chị đứng mà đứng nép sau cánh cửa của mình, ngó ra không dám đi ra để đi chung với nó. Rồi thăm 1, 2 gia đình nữa thì đến gia đình của chị, đi trở lại gia đình của chị. Sau khi thăm gia đình chị xong thì con nói với đoàn là bây giờ con đi qua gia đình kế bên để con ở lại gặp chị một chút. Và khi ngồi đi vào cuộc đối thoại thì
chị biết kể, chị nói: cha ơi, con cảm thấy xấu hổ lắm. Con có chồng và con có ba đứa con. Đứa con gái đầu của con bây giờ có gia đình rồi, nó ở cách con mấy căn nhà thôi. Đó là con đầu của chồng của con. Sau khi có đứa con gái đầu thì chồng của con bỏ con, bỏ mẹ con mà đi. Sau đó con lại có thêm hai đứa con trai nữa, mà hai đứa con trai bây giờ cũng lớn rồi. Đứa thứ hai là 22 tuổi, đứa thứ ba nữ là 18 tuổi. Cả hai cháu đều đi làm ở Sài Gòn cha. Nhưng mà hai cháu lại là con của hai người bố khác nhau, mà không ai biết bố cháu là ai, ngay cả các cháu cũng không biết, chỉ có mình con biết thôi. Cho nên trong những cảnh đó, con cảm thấy mình xấu hổ, con không dám đi ra, và bao nhiêu năm nay con không dám đến nhà thờ. Thì con nói: chị à, và có lẽ bao năm nay, hai mươi mấy năm rồi, chị đau khổ nhiều rồi, thì đây là lúc mà Chú đến để ban sự sống mới cho chị, cho chị được gia nhập với đời sống của cộng đoàn. Thế thì chị còn đi được, còn khỏe mạnh, hẹn chị chiều nay lên nhà thờ để chúng ta xếp bình xưng tội, để chị được lãnh ơn toàn giá của đại phúc nhé. Chị đơn giản cảm ơn cha. Và sau đó là bây giờ, còn bây giờ chị có muốn đi với đoàn, với cha để đi thăm các gia đình khác không? Chị nói: có, con thích lắm, nhưng mà con sợ, con không dám đi. Bây giờ chị cùng đi. Và từ giờ đến đó, chị bắt đầu bước ra khỏi nhà và chị đung đi chung với đoàn, và thấy rõ trên khuôn mặt của chị là một sự vui mừng. Lâu nay hổ thẹn nấp phía sau cánh cửa không dám đi ra, thì bây giờ là lúc mà chị đi ra khỏi căn nhà của mình, hay nói đúng hơn, chị ra khỏi con người của mình. Và đó là giây phút mà Chúa Giêsu đã chạm đến tâm hồn của chị, ban cho chị một sự sống mới can đảm để bắt đầu lên đường và hòa nhập với cộng đồng. Đó là người thứ nhất. Người thứ hai, cách đây không lâu, có một thanh niên đến gõ cửa nhà giàu và nói: cho con gặp cha để con xin tội. Khi con gặp thì anh nói: cha ơi, 10 năm nay rồi con không xin tội chút lễ, con bỏ Chúa. Khi mà nghe một người nói 10 năm, 20 năm chưa xin tội, thì câu hỏi mà con muốn hỏi họ tiếp theo đó là: thế thì động cơ nào giúp anh ngày hôm nay anh lại muốn đến nhà thờ để xưng tội? Và đầu anh kể, anh nói: cha, 10 năm nay con bỏ Chúa, và gần đây thì nhiều sự xảy ra với gia đình con lắm. Gần đây nhất đó là vợ con sinh con thứ ba, và khi sinh cháu thì cháu yếu và bị tim bẩm sinh. Bác sĩ trả về cho gia đình và nói là lo hậu sự cho cháu biết. Nhưng mà khi trả về thì vợ chồng con cầu nguyện, vợ con cầu nguyện, và con vợ con nói với con cầu nguyện, và khi chúng con cầu nguyện thì Chúa lại chạm đến đứa trẻ, Chúa lại cho đứa trẻ sống lại và nó lại được sống. Cho nên khi chúng con thấy cái hiện tượng đó thì con cũng thấy rằng là như vậy là Chúa kỳ diệu lắm, Chúa làm được. Và khi con thấy hiện tượng đó thì bây giờ con nói với lòng mình là con phải trở lại với Chúa thôi, con không thể sống trong tình trạng tội lỗi như vậy mà thôi. Và anh đã trở lại để anh xưng tội. Và hôm anh là người ở xa chứ không ở đây, nhưng mà hôm thứ bảy vừa rồi, lễ hành hương Đức Mẹ, hôm qua con thấy đi lễ và anh được lên sức lễ, đi xuống là mặt hân hoan vui mừng. 10 năm rồi chưa được gặp Chúa, bây giờ Chúa đến và chạm vào tim của mình, Chúa chạm vào đứa trẻ, và bây giờ là Chúa chạm vào mình. đồng thời Chúa cũng lấy lại, bán lại sự sống cho người cha. Và như vậy đích thực Chúa Giêsu là đấng hằng sống, và khi Ngài đến, Ngài ban cho chúng ta sự tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy sự sống. Như vậy thưa anh chị em và các bạn, mùa chay không phải là mùa mà khóc than sầu khổ đau buồn, dạ không. Mùa chay lại là mùa mà chúng ta cử hành bổ nhiệm sự sống, sống trong sự hy vọng và chờ đợi trong niềm vui vỡ hòa, niềm vui phục sinh. Chúa chúng ta sống lại rồi, người hiện ban chiến thắng. Và hơn bao giờ hết, thế giới hiện tại đang cần đến sự đụng chạm của Chúa Giêsu giữa một thế giới đang chết vì dịch bệnh corona. Nước Ý trong giây phút hiện tại, con số bệnh nhân đã lên đến 22.000 và những người nạn nhân chết rất là cao. Tây Ban Nha, Thủ tướng Tây Ban Nha đã phải ra lệnh phong tỏa toàn nước như nước Ý. Cách đây tuần trước là Thủ tướng Ý Joseph Conte ra lệnh phong tỏa toàn nước Ý, thì hôm qua Thủ tướng Tây Ban Nha cũng thực hiện đúng một cách như vậy. Và giữa một thế giới đang chết như thế, đang lâm nguy như thế, chúng ta cần Chúa Giêsu đứng hàng sống mà thế giới đang khác, để khi Chúa Giêsu được chạm đến tâm hồn mỗi người chúng ta, thì tâm hồn chúng ta sẽ bừng lên một dòng nước sự sống. Mà dân Do Thái đi trong sa mạc 40 năm trời, dân kêu khát, kêu Môi-se, ông Môi-se đi thỉnh cầu Đức Chúa. Chúa nói: "Ông hãy lấy gậy đập vào tảng đá đi, đập hai cái, nước từ tảng đá sẽ chảy ra để cho dân được uống và được sống." Tảng đá ấy chính là Đức Kitô, tảng đá ấy chính là Thánh Phêrô, và chính Chúa Kitô cũng bị đập, Thánh Phêrô cũng bị đập. Nhưng mà khi Thánh Phêrô bị đập, Chúa Giêsu bị đập, thì từ cánh sườn Chúa Giêsu nước và máu chảy ra, khơi nguồn sự sống để chúng ta đến với Chúa Giêsu và chúng ta được sống. Và Chúa Giêsu như thế, đứng hàng sống như thế, sẽ khơi phục tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy sự sống. Xin Chúa Giêsu đứng hàng sống đó ban sự sống cho chúng ta, thì chúng ta đón nhận Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta nuốt vào, và chính hẳn sự sống đó sẽ bùng lên sự sống mới trong chúng ta, để chúng ta trao ban sự sống cho trẻ em. Xin Đức Chúa Trinh Nữ Maria, Mẹ Maria.